Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Nickel and Dime on Not Getting By in America là tác phẩm phóng sự điều tra của nhà báo Barbara Ehrenreich, xuất bản lần đầu năm 2001 và ấn bản kỷ niệm 20 năm có thêm lời tựa mới của Matthew Jessman, xuất phát từ lời hứa phổ biến sau cải cách phúc lợi Mỹ năm 1996 rằng có việc làm thì sẽ thoát nghèo. Ehrenreich thử kiểm chứng điều đó bằng cách trực tiếp sống và làm việc với mức lương thấp. Trong giai đoạn từ năm 1998 đến 2000, bà nhận các công việc như phục vụ bàn, dọn phòng khách sạn, nhân viên vệ sinh, trợ tá viện dưỡng lão và nhân viên bán lẻ. Bà sống tại những nhà trọ rẻ tiền, công viên nhà di động và các nơi ở tạm bợ. Cuốn sách không phải nghiên cứu thống kê toàn diện, mà là bản tường thuật giàu quan sát về chi phí thực tế của lao động lương thấp. Mục đích của nó là chất vấn quan niệm cho rằng chăm chỉ làm việc tự động tạo ra sự ổn định, đồng thời cho thấy cách lương, nhà ở và điều kiện lao động gắn chặt với nhau. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thí nghiệm sống bằng lương thấp nhằm kiểm chứng lời hứa về việc làm, điểm khởi đầu của Nickel and Dime là một câu hỏi rất cụ thể. Nếu một người rời trợ cấp xã hội và tìm được việc làm, liệu họ có thực sự đủ khả năng tự nuôi sống mình hay không? Ehrenreich không tiếp cận câu hỏi này chỉ bằng số liệu hay phỏng vấn từ xa. Bà tạm rời đời sống thường ngày, tìm việc trong các ngành trả lương thấp và cố gắng trang trải bằng chính thu nhập nhận được. Bà di chuyển qua Florida, Maine và Minnesota để quan sát sự khác biệt giữa các thị trường lao động và chi phí sinh hoạt địa phương. Cách làm này khiến các khái niệm như lương giờ, tiền đặt cọc, thuê nhà, ca làm và tiền xăng trở thành những áp lực thấy được trong đời sống hàng ngày. Tuy vậy, bà cũng thừa nhận giới hạn của cuộc thử nghiệm. Bà khỏe mạnh, không phải nuôi con, có học vấn, có xe trong một số chặng và biết rằng mình có thể quay về với công việc viết lách. Những điều kiện đó khiến trải nghiệm của bà không thể đại diện trọn vẹn cho người nghèo lâu dài. Giá trị của phương pháp này nằm ở chỗ nó không giả vờ thay tiếng nói của mọi lao động nghèo, mà phơi bày các rào cản mà người có nguồn lực dự phòng cũng khó vượt qua trong thời gian ngắn. Thứ hai, không có công việc nào thật sự không cần kỹ năng hay không hao tổn sức lực. Một lập luận trung tâm của Ehrenreich là cách gọi lao động lương thấp là không cần kỹ năng đã che giấu giá trị thực của công việc. Qua những việc như phục vụ bàn, dọn phòng, chăm sóc người cao tuổi, lau dọn và bán hàng, bà mô tả các đòi hỏi đồng thời về tốc độ, sức bền, trí nhớ, phối hợp cơ thể và kiểm soát cảm xúc. Người phục vụ phải theo dõi nhiều bàn, xử lý yêu cầu thay đổi liên tục và giữ thái độ niềm nở khi bị dục dã. Nhân viên dọn phòng phải hoàn thành khối lượng công việc nặng trong thời gian chặt chẽ. Nhân viên bán lẻ phải đứng lâu, tuân thủ quy trình và đối diện với cơ chế giám sát. Vì thế, mức lương thấp không phản ánh việc công việc đơn giản hay ít quan trọng. Nó phản ánh tương quan quyền lực, định kiến về loại lao động nào đáng được trả công cao, cùng khả năng thay thế nhân công mà doanh nghiệp cho là có thể chấp nhận. Cuốn sách cũng chỉ ra một nghịch lý, xã hội phụ thuộc vào những công việc này để nhà hàng vận hành, khách sạn sạch sẽ, người già được chăm sóc và cửa hàng mở cửa. Nhưng người thực hiện lại thường không nhận được sự tôn trọng vật chất tương xứng. Ehrenreich buộc người đọc xem lao động dịch vụ như lao động có tay nghề, thay vì một nền tảng vô hình cho sự tiện lợi của người khác. Thứ ba, bẫy nhà ở biến thu nhập ít ỏi thành tình trạng khẩn cấp thường trực. Nickel and Dime dành sự chú ý đặc biệt cho nhà ở, bởi Ehrenreich nhận ra lương theo giờ không thể được đánh giá tách khỏi nơi một người buộc phải sống. Người lao động mới đi làm thường không có sẵn tiền đặt cọc, tiền thuê tháng đầu, lịch sử tín dụng tốt hoặc thời gian để tìm phòng trọ phù hợp. Họ vì vậy dễ rơi vào các nhà trọ tính theo tuần, motel xuống cấp hay nơi ở tạm bợ. Mức trả theo tuần có thể cao hơn nhiều so với tiền thuê nhà tính theo tháng, nhưng lại là lựa chọn duy nhất khi không gom nổi một khoản lớn ban đầu. Đây là cơ chế khiến nghèo đói tự tái tạo. Chi phí nhà ở cao làm người lao động thiếu tiền cho thức ăn, đi lại, thuốc men hoặc sửa xe. Khi xe hỏng hay phải chuyển chỗ ở, khả năng đi làm đúng giờ giảm và việc mất việc lại khiến tình hình trầm trọng hơn. Ehrenreich cũng cho thấy không phải cứ nơi nào tuyển dụng nhiều thì người lao động cũng có thể sống gần nơi làm. Khoảng cách giữa khu việc làm và nhà ở giá phải chăng tạo thêm chi phí di chuyển lẫn kiệt sức? Phân tích này quan trọng vì nó sửa lại suy nghĩ đơn giản rằng chỉ cần thắt chặt chi tiêu là đủ. Trong nhiều trường hợp, vấn đề không phải là quản lý tiền kém mà là thu nhập quá thấp trước một chi phí thiết yếu không thể trì hoãn. Thứ tư, kỷ luật tại nơi làm việc duy trì lương thấp bằng giám sát và sự bất an bên cạnh thu nhập thấp. Ehrenreich quan sát thấy người lao động còn phải đối mặt với một môi trường quản lý giàu tính kiểm soát. Lịch làm thay đổi, thời gian nghỉ bị giới hạn, yêu cầu về hình thức và thái độ được đặt ra nghiêm ngặt, trong khi quyền thương lượng của nhân viên rất yếu. Những công việc này thường không chỉ mua sức lao động, mà còn đòi hỏi sự phục tùng về cảm xúc. Nhân viên phải thân thiện với khách hàng, chịu áp lực từ cấp trên và giữ im lặng trước nhiều điều kiện bất hợp lý vì nguy cơ mất việc luôn hiện diện. Cuốn sách phân biệt giữa các đãi ngộ nhỏ với cải thiện thu nhập thực chất. Doanh nghiệp có thể cung cấp đồ ăn nhẹ, phần thưởng tượng trưng, lời khen, phúc lợi hạn chế hoặc thêm thời gian nghỉ, nhưng các hình thức đó không thay thế được mức lương đủ sống. Chúng cũng dễ bị rút lại hơn một mức tăng lương chính thức. Aaron Reich không cho rằng mọi người quản lý đều giống nhau hay mọi nơi làm việc đều tàn nhẫn theo cùng một cách. Điều bà nhấn mạnh là cấu trúc chung khiến nhân viên khó phản đối. Khi một người không có tiền dự phòng, không có nhà ở ổn định và phải làm nhiều ca, họ hầu như không thể mạo hiểm nghỉ việc để tìm lựa chọn tốt hơn. Sự bất an vì thế trở thành công cụ kỷ luật hiệu quả hơn cả mệnh lệnh trực tiếp. Cuối cùng, sự siêng năng không tự động tạo ra con đường thoát nghèo. Kết luận rộng hơn của Aaron Reich là huyền thoại về sự tự lực cá nhân không đủ để giải thích đời sống của người lao động nghèo. Những người bà gặp thường làm việc chăm chỉ, nhận thêm ca, đôi khi kết hợp nhiều công việc và tìm đủ cách tiết kiệm. Tuy nhiên, họ vẫn khó đạt tới trạng thái cân bằng giữa tiền kiếm được và chi phí tối thiểu để sống. Một công việc có thể không đủ để trả tiền nhà, còn hai công việc lại làm cạn thời gian nghỉ ngơi, tìm nhà mới, chăm con, đi khám bệnh hay dự phỏng vấn. Đây là vòng lặp mà nỗ lực cá nhân không thể dễ dàng phá vỡ. Cuốn sách không phủ nhận vai trò của lựa chọn cá nhân, nhưng phản đối việc dùng lựa chọn cá nhân để quy toàn bộ trách nhiệm nghèo đói cho người nghèo. Aaron Reich chỉ ra rằng khả năng đổi việc, tích lũy tiền, chuyển chỗ ở hoặc học thêm kỹ năng đều cần những nguồn lực ban đầu như thời gian, sức khỏe, phương tiện đi lại và tiền mặt. Khi các nguồn lực ấy thiếu vắng, lời khuyên phải cố gắng hơn có thể trở nên xa rời thực tế. Vì vậy, tác phẩm hướng người đọc tới các câu hỏi mang tính cấu trúc hơn. Như thế nào là lương đủ sống, ai gánh chi phí của dịch vụ giá rẻ và xã hội đánh giá ra sao công việc thiết yếu? Chính sự chuyển hướng từ phán xét cá nhân sang xem xét hệ thống làm nên sức nặng lâu dài của cuốn sách. Kết luận, Nicole Ann DeMette phù hợp với người muốn hiểu bất bình đẳng thu nhập, lao động dịch vụ, chính sách phúc lợi và khủng hoảng nhà ở tại Mỹ từ một góc nhìn cụ thể dễ hình dung. Sinh viên xã hội học, kinh tế, báo chí, công tác xã hội và quản trị lao động có thể dùng sách như một điểm khởi đầu để thảo luận về khoảng cách giữa lý thuyết thị trường lao động và đời sống thực. Người đọc phổ thông cũng có lợi ích rõ rệt vì cuốn sách thay đổi cách nhìn về bữa ăn nhà hàng, phòng khách sạn, cửa hàng bán lẻ và các dịch vụ hàng ngày vốn dựa vào lao động lương thấp. Lợi ích lớn nhất không nằm ở một công thức giải quyết nghèo đói mà ở khả năng nhận ra các chi phí ẩn và các rào cản liên kết với nhau. Sách cũng cần được đọc với sự tỉnh táo về giới hạn của hình thức nhập vai. Aaron Reich chỉ trải nghiệm trong thời gian hữu hạn và có những mạng lưới an toàn mà nhiều người khác không có. Nhưng chính việc bà công khai giới hạn này giúp người đọc phân biệt giữa một phóng sự trải nghiệm và một khảo sát đại diện. So với các sách phê bình kinh tế chỉ dựa vào khái niệm hoặc thống kê, Nicole Ann DeMette nổi bật nhờ gắn phân tích cấu trúc với nhịp sống của ca làm, tiền thuê phòng và sự mệt mỏi cơ thể. Giọng văn sắc bén, đôi lúc châm biếm, khiến lập luận xã hội không trở nên khô cứng. Hai thập niên sau, cuốn sách vẫn là lời chất vấn quan trọng đối với niềm tin rằng có việc làm đồng nghĩa với có khả năng sống ổn định. Nếu bạn muốn ủng hộ Barbara Aaron Reich, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!